Cảm ơn Chúa cho cái sự thờ phượng của các em nằm bình yên để các em có thể tiếp tục có chương trình VBS cho năm tới. Bây giờ thì tôi xin kính mời quý vị dở lại sách Tin Lành Matthew đoạn 6 từ câu 25 tới câu 34. Đó là chủ đề chúng ta sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay với chủ đề là chớ lo lắng chi. Hồi nãy chúng ta đã đọc tiếng Việt thì bây giờ tôi mời cháu Emily, cô Emily lên đây để xin vui lòng đọc bằng tiếng Anh trong Tin Lành Matthew đoạn 6 từ câu 25 tới câu 34. Chúng ta chuẩn bị tấm lòng để đọc lời của Chúa. Nghe lời của Chúa.
Okay. Therefore I tell you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what will you wear? Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire, will he not much more clothe you? You of little faith, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
Thank you for the word of God. Xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta đọc cái version mà tôi đã in ở trong lời của Chúa qua một lần. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm chủ đề bài học chớ lo lắng chi. Chúng ta cùng nhau đọc. Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, hoặc chúng ta sẽ uống gì, hoặc chúng ta sẽ mặc gì, vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy. Còn cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng con xin thần linh của Chúa tiếp tục ngự trị trong tấm lòng của chúng con và dạy dỗ chúng con một điều mà lời của Chúa Giêsu đã dạy chúng con rằng chớ lo lắng chi. Bởi vì chúng con không phải là dân ngoại, chúng con cũng không phải là những đứa trẻ mồ côi, nhưng chúng con có cha, chúng con ở trên trời là đấng giàu có quyền năng, vĩ đại. Và Ngài yêu thương chúng con và chăm sóc chúng con như một người cha yêu thương con cái của mình. Để đời sống chúng con sống không chỉ lo những điều tạm bợ ở đời này, nhưng chúng con chú tâm vào đại mạng lệnh của Chúa, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời bằng cách đem tin mừng của Chúa đến cho nhiều người, để nhiều người được biết đến Chúa Giêsu, tin Chúa mà được cứu. Cầu xin Chúa Ngài giúp chúng con làm điều đó, hầu cho danh Chúa được vinh hiển, và chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại sẽ ban chúng con nước thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Nếu là con người thì chắc rằng ai trong chúng ta cũng hay lo lắng. Và hai điều chúng ta thường hay lo lắng đó là nhu cầu cơm ăn áo mặc và lo lắng cho tương lai. As human, all of us, for sure, are always worried, especially worrying about our needs of food and clothing and about the future. Trước khi Adam phạm tội thì loài người không có phải lo lắng chi hết. Là việc Chúa chăm sóc, sẵn sàng mọi điều, được tự do ăn mọi trái cây ở trong vườn và quản trị mọi loài. Nhưng mà sau khi Adam phạm tội thì loài người bắt đầu sống có đầy những sự lo lắng. Before Adam sinned, he never had to worry anything. For God had prepared everything for him. He was freely to eat every fruit in the garden. But after Adam sinned, mankind began to live in many worries and fear. Đã làm người thì ai trong chúng ta cũng phải lo lắng, phải không quý vị? Người nghèo đó thì họ lo lắng không biết có đủ tiền để mua thức ăn ngày mai hay không. Còn người nào giàu mà trúng số độc đắc á, thì họ cũng lo. Họ sợ người ta đến cướp của hay bạn bè ở đâu đâu đó. Họ đến xin chia sẻ tài sản. Cho nên những người giàu này họ sống chỉ lo trốn tránh và ẩn danh mà thôi. Everyone have something to worry about. The poor worry about not having enough money to buy food for tomorrow. And the rich who win the lottery are also worried, afraid of people coming to rob his money, or friends coming from everywhere to ask for sharing their inheritance. So these rich people have to hide themselves. Nhất là bây giờ thì khi nạn ôn dịch COVID số 19 đã làm cho kinh tế bị suy kém, nhiều người công xưởng phải bị đóng cửa và nhiều người bị lo mất việc, trong khi vẫn còn những nợ nần mà họ phải trả mỗi tháng, phải không? Especially now when the COVID-19 pandemic has depleted the economy, many businesses have to close down and left many worried about losing their jobs while still having monthly debts to pay. Các sinh viên học sinh thì khi tự trường rồi thì hàng ngày cũng rất là lo. Đi đâu làm gì cũng phải rất là cẩn thận để mình khỏi bị tránh nhiễm trùng COVID. Students returning to school are also very worried every day. Wherever they go, they must be very careful to avoid COVID-19 virus. Những người mà sống ở những thành phố đang có sự rối loạn và cướp bóc mà cảnh sát không còn can thiệp nữa thì họ cũng rất là lo vì không biết ai sẽ là người bảo vệ an ninh và tài sản nhà cửa của mình nữa đây. People who live near cities that currently have looting and the police no longer intervene also very worried because they don't know who will protect their home and property. Không phải vậy thôi mà tôi nghĩ rằng một số hội thánh của Chúa cũng thiếu kém trong thời buổi này vì sự dâng hiến càng ngày càng bị giảm bớt, thì họ cũng lo không biết làm thế nào để đủ tài chánh để tiếp tục cung cấp lương bổng cho những đầy tớ của Chúa, phải không? Not only that, but some churches are also worried because the monthly offerings had decreased significantly, and how they will continue providing the salaries for God's servants. Phần đông những điều lo lắng thì chỉ chúng ta bó tay mà thôi, không làm gì được, mà cũng chẳng giúp ích cho chúng ta điều gì hết, nhưng còn có thể sanh ra biết bao những thứ bệnh tật khác, như là bệnh mất ngủ, bệnh hay bị nhức đầu, bệnh đau bao tử, bệnh máu, áp suất huyết huyết cao, bệnh tóc mau bạc, da mau nhăn nheo, phải không? Most of our worries, we cannot do anything about it. But they only bring about all kinds of illnesses, such as insomnia, headaches, stomach pains, high blood pressure, gray hair like me, and even wrinkled skin. Có một vị bác sĩ đã nói rằng 70% của những bệnh nhân đến khám bệnh là bởi sự lo lắng gây nên. Ông nói tiếp rằng nếu những bệnh nhân này mà cố gắng làm chủ được những cái lo lắng của đời mình á, thì có lẽ khỏi phải đến phòng mạch của ông. Well, there's a doctor said that 70% of his patients who come to see him are caused by anxiety. He continued to say that if these patients know how to control their worries, perhaps they would not have to go to his clinic. Còn lời Chúa trong câu 27 hồi nãy chúng ta đọc thì cũng nhắc nhở rằng sự lo lắng sẽ không giúp ích gì chúng ta được. Nó không làm cuộc đời cho chúng ta dài thêm một khoảng khắc nữa. Nó sẽ không cộng thêm cho chúng ta một ngày nữa để sống, mà ngược lại, nó làm cạn đi năng lực sống của mình mỗi ngày mà thôi. The word of God in verse 27 that we read also reminds that worrying won't help us. They don't make our life a moment longer. They don't add another day for us to live, but on the contrary, they deplete our daily living energy. Bà Connie Ten Boom là người đã bị giam trong trại tù cải tạo của Đức Quốc xã nhiều năm. Bà đã tuyên bố một câu như thế này: Worry does not empty tomorrow's sorrows, it empties today's strength. Tôi tạm dịch là sự lo lắng không làm vơi bớt những nỗi buồn phiền cho ngày mai, nhưng chỉ làm cạn đi cái sức sống của ngày hôm nay. Vì vậy mà có người nói rất đúng, có vô số người ngày hôm nay sống không chọn 365 ngày mỗi năm vì đã đánh mất biết bao nhiêu thì giờ trong những sự lo lắng vô ích. Mrs. Corrie Ten Boom, who had been imprisoned in a Nazi re-education camp for many years, said that worry does not empty tomorrow's sorrows, it emptied today's strength. For that reason, someone said it right. Countless people today do not live fully 365 days in a year because so much time has been lost in useless worries. Nếu lo thì chúng ta hay sợ nữa. Vì lo lắng và sợ hãi là hai anh em ruột, lúc nào nó cũng đi đôi với nhau. Cho nên người ta hay nói lo sợ, chứ không có ai nói lo vui hết, phải không quý vị? If you are worried, then you will have fear. Because worry and fear like siblings always go hand in hand, and fear will cripple your life. Câu chuyện có một gia đình của hai vợ chồng kia, bà vợ trong nhiều năm thì cứ bị bệnh mất ngủ. Vì khi đến tối đến thì bà sợ. Bà sợ cái gì? Bà sợ một ngày một ăn trộm nó vào nhà. Thì một hôm đang sắp sửa đi ngủ thì có một tên ăn trộm vào nhà thật. Thì ông chồng mừng quá, ông chồng chạy xuống lầu ra phòng khách và nói với tên trộm, năn nỉ với nó rằng ông muốn lấy gì thì lấy. Nhưng mà sau khi ông xong rồi, xin ông vui lòng lên lầu gặp vợ tôi một lần cho bà yên lòng, vì bà tôi, vợ tôi đã mất ngủ đợi ông suốt 10 năm nay rồi. A story of a couple, the wife kept suffering from insomnia illness for many years. She couldn't sleep because when evenings come, she was afraid of one day a thief would rob their house. One day they were about to go to bed when a thief really sneaked into the house. The husband was so happy. He ran downstairs to meet the thief and beg him, say, get what you want, but when it's done, please go upstairs to meet my wife once, because my wife has trouble of sleeping and waiting for you for 10 years now. Sự lo lắng chắc chắn sẽ cướp đi niềm vui trong đời sống của người Cơ Đốc. Nó sẽ làm nghẹt ngòi đức tin và lòng sốt sáng của chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Worries for sure will rob our Christian joy, choking our faith and the zeal in serving the Lord. Làm sao bớt lo để sống một cuộc đời bình an, vui mừng và bình an đây? How can I master worries to live a life of peace, joy, and full of contentment? Điều thứ nhất trong câu 32, chúng ta phải nhận biết rằng mình không phải là những đứa bé mồ côi, không có cha chăm sóc, phải không? First, in verse 32, Jesus reminds us that we are not orphans without a father taking care of us. Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký cho biết rằng mỗi người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của ai? Giống hình ảnh của Chúa, Đức Chúa Trời trên thiên đàng. The Bible in Book of Genesis reminds us that each person is created in the image of God, right? Hơn nữa, chúng ta được chuộc bởi giá rất là cao, bằng chính huyết của con Đức Chúa Trời, và bởi huyết đó và mọi kẻ tin được quyền phép để trở nên làm con cái Ngài, phải không? Trong Giăng đoạn 1 câu 12 có lời Chúa hứa rằng hễ ai đã nhận Chúa Giêsu, Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, tức là cho những ai tin vào danh Ngài. Moreover, we have been redeemed by the very costly price, that is the blood of the Son of God, and by that blood, every believer have the right to become his children. In John chapter 1 verse 12, the Bible said, yet to all who did receive Jesus, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. We're no longer orphans. Rồi cũng trong câu 32, Chúa Giêsu nhắc rằng chúng ta không phải là dân ngoại, là những người sống không có sự trông cậy và điều gì hết. Vì đối với họ, chết là hết. Nhưng đối với chúng ta, chết là có ích lợi. Vì lúc đó chúng ta sẽ được hưởng những hạnh phúc thiêng liêng trên trời mà Chúa đã hứa ban trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 rằng chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, đấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong đấng Christ mà. Also in verse 32, Jesus reminded that we are no longer Gentiles. We are not the people living without any hope. For to them, death is the end of everything, but for us, death is a gain, because it is the time when we enjoy the divine blessing that God has promised in Ephesians chapter 1, verse 3, said that, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Chúng ta, Cha chúng ta là đấng biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta mỗi ngày mà. Chúa Giêsu nói, our Father knows all of our needs every day. Có lần Chúa Giêsu thách thức rằng nếu chúng ta là những người cha trần thế mà chúng ta còn biết cho con mình cá chứ không cho nó đá khi nó xin, chúng ta cho con mình bánh chứ không cho nó rắn, bộ cha trên trời chúng ta đấng quyền năng không biết ban cho chúng ta những điều cần thiết và tốt nhất sao mà lo? Our Father knows all of our needs. Jesus once challenging us. He said, if we are the earthly fathers who know to give fish to our children, not rocks, when they ask, give them bread, not a snake, then wouldn't our loving and heavenly Father know to give us the best and necessary things, then why worry? Để hết lòng lo lắng, chúng ta phải nhận biết và tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời quyền năng và vĩ đại, là đấng đã dựng nên trời và đất, ban cho loài người sự sống, sức sống và cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu. To stop worrying, we must have a complete trust in the mighty and great God who created heaven and earth, giving mankind life and everything we need to live. Tổ phụ Abraham nhắc chúng ta rằng Chúa chúng ta là Đức Jehovah Jireh, nghĩa là đấng cung cấp, phải không? Abraham once reminded us that God is Jehovah Jireh, meaning that he is our provider. Mình hãy xem lịch sử trong Kinh Thánh thì thấy Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã chăm sóc dân sự của Ngài, trên 2 triệu người trong đồng vắng 40 năm dài được đầy đủ no nê như thế nào. Đến nỗi mà Kinh Thánh nói rằng giày của họ tuy rằng không có hiệu Nike, ok, nhưng mà chẳng có mòn. Không có ngày nào họ thiếu thịt chim cút và bánh mana để ăn no nê hết. Look at the Bible history and see how God had taken care of his people, over 2 million people in the 40 year long in the wilderness. Their shoes, even having no brand name like Nike, but were not worn. There was no day when they lacked of quail meat and manna to eat. Chúa của chúng ta là đấng bảo vệ dân sự Ngài, mà có ai diệt mất họ được không? Trong lịch sử, loài người thử hỏi, có nước nào mà sau 2.900 năm bị lưu lạc, khắp quả địa cầu này mà được độc lập lại vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, không có một đất nước nào như vậy hết. The Lord is also the protector for his people that no nation could destroy them. In human history, if there's any country that after 2,900 years of being scattered all over the globe would be reunited and became independent again on May 14, 1948. Chúa là đấng quyền năng, nghĩa là Ngài biết rõ mọi việc. Ngài tể trị hoàn toàn mọi sự, kể cả nắm giữ tương lai của chúng ta nữa. God is powerful, that is, he knows everything, has complete control for over everything, including holding our future. Tại sao chúng ta thường hay lo lắng? Một trong những lý do chính là vì chúng ta không biết tương lai nó như thế nào. Chúng ta không biết khi nào thì bão Sally mới đụng đến tiểu bang Louisiana, phải không? Chúng ta chỉ đoán thôi. Nhất là trong các thời điểm khó khăn, hỗn loạn này, vì nếu chúng ta biết rõ để đề phòng sửa soạn thì chúng ta đâu còn lo nữa, phải không? Why do we often worry? One of the main reasons is because we don't know what the future will be. Especially in this difficult and chaotic time, because if we know it well and to prepare for it, we don't have to worry, right? Trong Kinh Thánh, Thánh Ca chúng ta có bài hát số 297 rất là hay với tựa đề rằng tôi biết đấng nắm giữ tương lai mình. Thì trong đó có câu hát nhắc nhở chúng ta rằng tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, vì tôi biết người đi trước tôi. Đó. One of our hymns, number 297, titled I Know Who Holds the Future. There's a phrase to remind us that I don't know about tomorrow. I just live from day to day, for I know who holds my future, because I know he walks before me. Lo đến một tương lai vô định mà mình không thể làm được gì hết, thì tôi hỏi quý vị lo làm cái gì? Sao không sống với sự thỏa lòng với những ngày Chúa còn cho chúng ta được sống ở trên trái đất này? Why we worry about an uncertain future that we cannot control? Why not being satisfied with the present days when God allows us to live? Nhiều người quá lo lắng, họ sống họ chỉ hối tiếc cho quá khứ và họ lo sợ cho tương lai mà lại quên hưởng những phước hạnh hiện tại và sống thỏa lòng biết ơn Chúa, phải không quý vị? It's true that some people spend so much time regretting the past and worrying about the future that they have no time to enjoy and be thankful to God for today. Khi chúng ta lo lắng quá nhiều là lúc chúng ta phạm tội, có biết điều đó không? Là vì khi chúng ta lo lắng, chúng ta gián tiếp tuyên bố rằng Chúa chúng ta không có đủ khả năng để cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống con cái của Ngài, phải không? When we worry, we have sinned against God, because indirectly we proclaim that our God is incapable of providing all the needs of his children. Điều hết sức là mâu thuẫn, quý vị à. Quý vị và tôi vào nhà thờ, chứ quý vị hát bài hát lớn bấy duy Ngài không? Chúng ta hát to lắm, lớn bấy duy Ngài. Nhưng ra về thì chúng ta lại dìm mình trong những sự lo lắng, coi Đức Chúa Trời quá nhỏ bé và bị giới hạn sao? Quá mâu thuẫn đi. It is very contradictory. When we come to church, we sing the song How Great Thou Art. But when we leave church, we are immersed ourselves in worries to say that our God is too small and limited. Chúng ta là những người Cơ Đốc mà chúng ta sống cứ lo lắng giống như những người ngoại, quý vị à. Thì làm sao là chúng ta làm chứng xấu rồi. Cho Chúa là đấng chẳng khác gì với những tà thần của họ, thì họ cần gì để đến tin cậy Chúa Giê-xu để tìm được ý nghĩa cho cuộc sống, phải không quý vị? Nếu chúng ta sống y như người ngoại, chúng ta worry đủ thứ hết á, thì cái Chúa của chúng ta là đấng lớn như thế nào? We are Christians who set a bad example if we are just worried like the unbelievers, then we basically witness that our God, who is no different from the other gods. If so, then why do they need to trust Jesus to have happiness and fulfillment? Where's our faith? Where's our hope? What's the difference? Ngày hôm nay thuộc của chúng ta. Chúng ta hãy làm cái phần của mình có thể làm. Nhưng mà tương lai là của Chúa nắm giữ và đã định, thì hãy quyết định trao cho Chúa tể trị mọi điều. Today belong to us. Do whatever we can. But the future is in God's control, in His hands. Then we must decide to cast everything to the Lord and not worry. Trong câu 26 và câu 28, Chúa Giêsu làm chứng thực tế điều này bằng cách Chúa khuyên chúng ta hãy ngước mắt lên. Quý vị có chịu khó ra ngoài ngước mắt lên xem các loài chim, nó đâu có phải gieo, gặt, tồn kho tích trữ đâu, mà có con chim nào thiếu ăn không? Để nhận biết quyền năng chăm sóc của Chúa trên mọi loài, trên cả chúng ta nữa. In verse 26 and 28, Jesus told us to know God caring for us by looking up and watch the birds. They don't have to sow, reap, collect inventories, but is there any of them lacks of food? Rồi Chúa nói hãy ra ngoài và nhìn xuống, thấy loài hoa huệ ngoài đồng. Nó có phải làm việc khổ nhọc overtime quý vị? Mà nó được mặc đẹp còn hơn màu áo của vua Solomon, là vị vua giàu có nhất, với không biết bao nhiêu là những quần áo của ông. Huống gì chúng ta là những người được dựng nên giống hình ảnh của Ngài và được chuộc bằng chính huyết của con Ngài, mà Chúa sẽ không lo toan cho chúng ta sao? Well, on looking down and see the lilies in the field, do they have to work hard? Do they have to work overtime? But they have better dressed than the King Solomon, the richest king. We are not made in China. We are made in His image and redeemed by the blood of His Son. And wouldn't God care for us? Hôm qua thì chúng tôi lái xe đi Blackchurch để giúp dọn dẹp một cái nhà thờ. Thì trên đi đường tôi thấy một cái bảng billboard ha. Nó nhắc nhở mọi người với bốn chữ mà thôi. Live more, worry less. Tôi muốn đổi thành trust more and worry less. Đó là bí quyết. Yesterday, our family were driving to Lake Charles to help a church clean up and saw a billboard reminding everyone with only four words. Live more, worry less. And I want change to trust more, worry less. And that is the secret. Điều cuối cùng, chớ lo lắng chi không có nghĩa là chúng ta sống bỏ bê trách nhiệm, không đi làm, không chu toàn việc nhà. Đừng có hiểu lầm điều đó. Nhưng mà Chúa muốn dạy đây là có nghĩa là đừng có bị phân chia tâm trí, mà chỉ đầu tắt mặt tối, lo những điều tạm bợ, những điều mắt thấy tai nghe, mà loãng quên đi những điều ưu tiên và có giá trị trường tồn. Đó là điều Chúa muốn dạy chúng ta đây. Don't worry here doesn't mean that living a life by neglecting of responsibilities. Not going to work, not going to school, not taking care of housework. But it means not being distracted, just worrying about temporary things, things that we cannot only see, but forget about the thing that having eternal values. Thật ra cái chữ lo lắng từ chữ merimnao trong tiếng Hy Lạp mang hình ảnh của sự phân chia tâm trí, không còn chú tâm vào những điều ưu tiên quan trọng hơn. The word worry from the Greek is actually the word merimnao, carries the image of a divided mind, which no longer focuses on the priorities and the more important things. Chẳng hạn như là chúng ta quá lo lắng cho cách ăn mặc của mình ha, cái sự trang trí của mình bề ngoài, nhưng lại ít chú tâm đến những đức hạnh nết na bên trong. Chúng ta có thể lo lắng cho nhà cao cửa rộng, đồ sộ và tiện nghi, nhưng lại ít chú tâm đến xây dựng một hạnh phúc mái ấm gia đình trong căn nhà đó. Chúng ta có thể lo thâu lượm nhiều của cải trên đời này, nhưng lại ít chú tâm đến phần thưởng đời đời ở trên nước thiên đàng, phải không? For example, am I worried too much about how I dress, how people comment about my outside appearances, but pay less attention to the inside and personal characters? Am I worried too much about how my house had to be, how big it is, high-tech it is, better than my neighbor's house, but pay less attention to building a happy family home in that house? Am I collecting a lot of stuffs, but paying little attention to the eternal rewards in heaven? Tôi biết có một người phụ nữ tội nghiệp sống có một mình, nhưng bà có bệnh lo lắng. Bà hay đi mua thâu chữ những đồ ăn hộp mà người ta bán rẻ đó. Mua một hộp cho hai hộp. Bà về nhà bà chết đầy nhà hết. Đến nỗi mà không có chỗ đi lại đó. Tôi nói thiệt, không có chỗ đi lại nữa đó. Rồi từ năm này đến năm nọ, những cái đồ ăn này nó bị mốc và chuột, mối đầy nhà. Cho đến một ngày người ta phải phá căn nhà đi. Người ta lấy xe ta ủi đi á. Chứ còn không còn sửa chữa lại được nữa. Quý vị tưởng tượng nổi không? I know a woman living alone for many years who has anxiety problems. She always stockpiles low-priced sales canned food, fill her house with stuff that she couldn't even walk through. And then from year to year, these stuff get moldy and the termites and the rats were everywhere. Until one day, they have to demolish the house, bulldozer it down, because they couldn't longer repair the house anymore. Nhiều khi chúng ta cứ lo lắng vì chúng ta chưa đặt cái sự tin cậy của chúng ta vào đúng đối tượng. Tôi nói lại, nhiều khi chúng ta lo lắng, cứ lo lắng hoài là vì chúng ta chưa biết và đặt sự tin cậy vào đúng đối tượng. We, many times I believe that we still worry because we do not know to put our trust in the right person. Có một câu chuyện ngày xưa về đại đế La Mã Augustus. Ông thường có chứng bệnh mất ngủ. Ông vua này, ông nghe thuật lại là có một người nổi tiếng rất là dễ ngủ. Ông ngủ lên giường là ông ngủ như chết à. Cho dù đời sống của ông thì có rất nhiều mối nợ nần. Nhà vua Augustus bèn mừng lắm, cho nên ông tìm cho được cái người đó và ông trả giá một số tiền rất cao để mua cho được cái giường của ông này. Nhưng mà khi vua đem về thì đại đế chỉ tốn tiền vô ích mà thôi, vì cái giường nó không giúp ích gì được cho bệnh mất ngủ của vua chút nào. The story about the great Roman emperor Augustus often have insomnia. The king heard that there was a famous man who was very easy to fall to sleep each night, even though his life had a lot of debts. The king was very happy to find that man and pay a very high price to buy his bed. But bringing home the emperor would only cost his money in vain, because the bed did not help the king's insomnia problem at all. Tôi thấy nhiều người trong chúng ta cũng vậy. Cuộc sống chúng ta vẫn còn đầy những sự lo lắng, buồn phiền mà nó đang đục khoét sự vui mừng, sức khỏe của chúng ta, cũng chỉ vì mình chưa tìm được đúng đối tượng để làm chủ được mọi sự lo lắng của mình. Mình chỉ lo đi tìm những cái giường, nhưng chưa trước hết tìm kiếm Chúa Giê-xu và nước thiên đàng của Ngài, như lời Ngài đã dạy trong câu số 33, phải không? Many people are doing the same thing today. Their life is still full of worries and sorrow, just because they look for the solution in a wrong place, the wooden bed, but not yet first seek Jesus and his future kingdom of heaven, as the word of God taught in verse 33. Lo thì ai không lo? Nếu không lo thì làm sao chu toàn trách nhiệm của mình? Lời Chúa không có dạy chúng ta sống một đời sống lười biếng, bê trễ trong công việc hàng ngày. Trong Thessalonica thứ 2 đoạn 3 câu 10, Phaolô dạy rõ rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Right? If we do not worry, then how can we fulfill our responsibilities? The word of God does not teach us to live a lazy life, neglecting our daily work. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, Paul clearly taught that if anyone does not want to work, then do not eat.
Nhưng mà ai cũng biết rằng mọi vật trên đời này mà chúng ta thâu lược được á, những cái vật mà chúng ta để đầy trong gara mà đến nhiều gia đình không có chỗ đậu xe nữa. Cái gara là cái chỗ đậu xe, chứ không phải chỗ để đồ. Rồi biết bao nhiêu người nghe là bỏ đồ trên gác mái nhà đó để attic á, không bao giờ đụng đến. Cho đến khi nào mình về nhà đó thì mình đem xuống mình giựt đi. Những điều này chóng qua mà thôi. Nhưng điều đáng cho chúng ta phải lo và chú tâm đến mà Kinh Thánh nói trong câu 33 là tìm kiếm Đức Chúa Trời trước tiên là điều có giá trị trường tồn, phải không?
You know, but everyone knows that everything in this world we have left in the garage, that there's no more space to park our cars, or stuff that we store in the attic never touch until the house is moved. Then we just throw them away. It's all fleeting. But what is worth worrying, the teacher said, about is that we must first focus on God's kingdom, which will endure forever.
Làm sao biết điều nào có giá trị trường tồn, quý vị?
How do I know what have the lasting value?
Chỉ có hai điều tồn tại mãi thôi, đó là lời của Chúa và linh hồn của con người mà cần được Chúa cứu.
There's only two things in this world would have lasting value. That is the word of God and human soul that need to be saved by Jesus.
Như vậy trọng tâm đời sống của mỗi con dân của Chúa đó là luôn mong được nhiều người, nhất là những người thân trong gia đình của mình đến tin nhận Chúa Giêsu, được rỗi linh hồn để được ở trong nước thiên đàng của Chúa một ngày.
So the centerpiece of our life should focus on the lost soul, especially our loved ones, for them to come to believe in Jesus, to be saved in order to enter the kingdom of heaven one day.
Muốn như vậy thì chúng ta phải hiệp sức với nhau để rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu đến với mọi người. Vì nếu họ không được nghe thì làm sao họ biết? Nếu họ không biết thì làm sao họ tin Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, phải không?
If we want to do that, we must make all the effort to share the good news of Jesus to everyone. Because if they cannot hear, how can they know? But if they do not know, how can they believe in Jesus to be saved?
Chúng ta đang đầu tư của báu, tài sản, khả năng thì giờ và lời nói khích lệ trong điều này không? Thay vì chỉ bị chi phối, phân tâm lo lắng những thứ tạm bợ, nay còn mai mất mà thôi.
Are we investing our possessions, our talents, our time, our energy in this purpose instead of being only distracted by worry in temporary things that will be passed away one day?
Thế giới điện tử ngày nay tôi thấy chúng ta dễ bị lo ra và lo lắng lắm, mà quên chú tâm vào những điều thuộc của Chúa, đó là nước thiên đàng, đó là đại sứ mạng cứu người hư mất.
Today with the electronic world, it's very easy for us to worry and to get distracted of this purpose, the things of God, which is the kingdom of heaven and the mission of saving lost people.
Tôi thấy ai cũng muốn vào quốc tịch Mỹ hết, vì có nhiều quyền lợi cho cá nhân của mình. Nhưng mà một ngày mọi quyền lợi này sẽ chấm dứt khi tử thần gọi tên chúng ta. Thì rồi lúc đó bạn sẽ ở trong nước nào? Chỉ còn có hai nước mà thôi. Một là thiên đàng, hai là nước quả ngục. Bạn muốn chỗ nào thì hãy chọn ngay hôm nay đi, khi bạn còn có cơ hội tìm kiếm được.
I see that many people want to become U.S. citizens because there are many personal benefits for them. But one day all these benefits will end when death calls our name. And then in which country will you be in? There's only two countries left at the end of this world, heaven or hell,
where you want to go, choose today while you still have a chance. Hãy chọn và quyết định tin cậy Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời, là đấng quyền năng hay săn sóc chúng ta, và Ngài đấng nắm giữ tương lai của chúng ta, và có sự trông cậy chờ đợi nước thiên đàng của Ngài mau đến, thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu sống một đời sống bình an, thỏa lòng, không còn lo lắng nữa. Choose and decide to trust Jesus, the Son of God, a mighty one who cares for us and holds our future, and have the eternal hope of God's kingdom coming soon. Then surely we will begin to live a life of peace, joy, and full of contentment, and no worries. Bạn có muốn phước hạnh này không? Do you want these blessings? Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Một trong những con khủng long phá hoại cuộc đời của chúng ta, đó là sự lo lắng, phải không? One of the monsters that can rule our life is worry. Không ai thắng nó được, nhất là khi chúng ta lo nghĩ về một tương lai vô định. No one can overcome it, especially when we worry about the uncertain future. Chúng ta cần nương cậy vào đấng quyền năng để làm chủ được mọi điều này. We need to rely on a mighty God, the one who can control all of these worries. Chúa Giêsu dạy rằng đấng đó không ngoài ai chính là Đức Chúa Trời toàn năng và vĩ đại. Chúa Giêsu nói hãy chỉ ngước mắt lên xem chim trời, nhìn xuống thấy hoa cỏ dại, và hãy nuôi đức tin mình bằng những lời hứa của Chúa, để không còn sống lo lắng và thất vọng. Jesus taught that that one is God Almighty. Just raise your eyes and see the birds of the sky. Look down and see the flower in the field, and feed your faith with the Lord promises, so that you will not have any more worries and disappointments. Tôi không biết tương lai này sẽ có những biến cố gì nữa xảy ra, nhưng Chúa khuyên chúng ta đừng sợ chớ lo, vì Ngài luôn ở cùng và che chở như một người cha thương con cái của mình. I don't know what will happen tomorrow, but Jesus advises us that don't be afraid and don't worry, for He is always with us to protect, like the Father who loves the children. Có những gì sẽ xảy ra trong tương lai không ai biết, nhưng những điều đó không mấy làm chúng ta lo lắng cho lắm, vì Chúa Giêsu là đấng nắm giữ tương lai. What's going to happen to the future? No one knows. But those things do not worry us much, because Jesus is the one who holds our future. Cứ hãy sống bình an, vui thỏa cho ngày hôm nay. Cứ hãy sống với lòng biết ơn Chúa và chu toàn cái sứ mạng truyền bá tin mừng của Chúa cho ngày hôm nay và dân Ngài cho ngày mai. Just live peacefully and happily for today. Just live in the gratitude of God and fulfill the Lord's great commission of sharing the good news today, and give tomorrow in His hands. Có một bài đoạn ca chúng ta thường hay hát rất là hay, đó là Chào cho Chúa. Dựa trên câu Kinh Thánh Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 7 rằng hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. A song that we often sung, Charis Chorus, based on the 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your burdens, worries to Jesus, because He cares for you. Quý vị có điều gì quý vị đang lo lắng không? Do you have anything to worry now? Có thể mình lo lắng đang bảo Sally sắp tới và thôi mình hãy trao điều đó cho Chúa đi. Maybe you worry about the hurricane Sally is coming. Just give that worry to God today. Có thể quý vị đang lo lắng về công ăn việc làm của mình. Hãy trao cho đấng hay cung cấp mọi sự cho con cái của Ngài. Maybe you worry about your jobs. Give that worry to the one who is our great provider. Có thể quý vị lo sợ bị nhiễm COVID-19. Hãy trao điều lo lắng đó cho Chúa vì Ngài hứa luôn ở cùng bảo vệ chúng ta và không một ai trong chúng ta sống ở ngoài ý của Chúa hết. Maybe you have worry about the COVID-19 pandemic. Give that worry to God because He promises to be with us and protect us. None of us will live outside of His will. Quý vị lo lắng cho những mối liên hệ sắp sửa bị đổ vỡ. Hãy trao điều đó cho Chúa và nhờ cậy Ngài chữa lành và hàn gắn lại. Maybe you worry about some relationship that about to fall apart. Give it to God and ask Him to heal and restore it. Cái điều lo lắng nhất mà nhiều người lại không sửa soạn đó là bạn có biết linh hồn của mình được yên nghỉ ở đâu đời đời không sau khi bạn qua đời. The most worrying thing that many people do not prepare is that you know where your soul will spend eternity. Tại sao chúng ta lo đủ thứ từ miếng ăn cho đến sự nghiệp tương lai của mình ngày mai mà thật sự nó chưa chắc nó đến? Còn sự chết là một điều thực tế mỗi người chúng ta không trước thì sau cũng phải đối diện. Mà tại sao chúng ta không sửa soạn cho nó? Why do we take care of everything from food to our future, career for tomorrow? Not really sure if they will come, and we wish. But death is a reality that each person has to face, but you don't prepare for it. Bởi chúng ta không thấy thực trạng rõ ràng của sự chết qua con số người chết COVID-19 lên đến gần 200.000 người sao? Can we not see the reality of death through the COVID-19 death toll of nearly 200,000 now? Chúng ta phải tìm cho đúng đối tượng, đấng đã chiến thắng thần chết, đã sống lại vinh quang và hứa ban cho chúng ta sự yên nghỉ đời đời trong nước thiên đàng. We must find the right person, the one who has overcome death and promised to give us eternal life in the kingdom of heaven. Đấng duy nhất ấy chính là Cứu Chúa Giê-xu, đấng đã chết trên cây thập tự giá, đấng đã bị chôn 3 ngày nhưng đã sống lại đời đời. That person is Jesus Christ, who died on the cross for our sins and was raised to eternal life after 3 days. Hãy quyết định mời Chúa Giê-xu vào ngự trị trong cuộc đời của mình ngày hôm nay. Decide to invite Jesus to reign as Master and Lord of your life today. Mời bạn cùng cầu nguyện với tôi. Please pray with me. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì từ khi Adam phạm tội, cuộc sống của chúng con đầy những lo lắng. Điều chúng con lo lắng nhất là sự phán xét đời đời, bởi vì hết thảy chúng con là những kẻ tội nhân. Nhưng Chúa Giê-xu nhắc chúng con một điều: chúng con chớ lo lắng, vì Đức Chúa Trời như một người cha yêu thương chúng con, Ngài đã chuẩn bị cho chúng con sự cứu rỗi trong con Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ. Thì không một ai chúng con nếu tin Chúa mà còn bị xét đoán. Con cầu xin Chúa Ngài giúp cho tất cả mọi người nghe được sứ điệp này mà chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, hoặc không biết tương lai như thế nào, nếu qua đời thì đi đâu. Nhưng con mong rằng lời của Chúa chia sẻ giúp họ được để biết đến Chúa Giê-xu là đấng đã chết trên cây thập tự giá chuộc tội cho họ và cho chính mình con. Và hứa hay ai tin Ngài thì một ngày chúng con sẽ được sống lại và được ở trong nước thiên đàng với Chúa mãi mãi. Con cầu xin cho họ sẽ bằng lòng đến tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Con cũng cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng con là những người con cái của Chúa. Chúng con không phải là những người ngoài. Chúng con không phải là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng chúng con có cha chúng con trên trời hàng chăm sóc chúng con mỗi ngày. Con cầu xin Chúa Ngài giúp cho mỗi người chúng con biết trao tất cả những lo lắng, phiền muộn trong đời sống của chúng con cho Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày, để chúng con sống được bình an. Chúa không bao giờ muốn con cái của Ngài sống trong sự lo sợ. Chúa muốn chúng con sống trong sự bình an, để chúng con có thể chú tâm đến đại sứ mạng mà Chúa đã giao chúng con, là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, trước hết và đem tin lành của Chúa đến với mọi người hư mất, để họ được cứu trước ngày Chúa Giêsu trở lại. Ôi xin Chúa Ngài giúp cho chúng con là những người mà chúng con nói rằng Chúa là cha của chúng con, để chúng con sống không giống như người ngoài, cái gì chúng con cũng lo giống như họ. Thì làm thế nào để chúng con làm chứng Đức Chúa Trời vĩ đại, đầy quyền năng mà chúng con đang tin cậy? Ôi xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, để chúng con không chìm đắm trong những sự lo lắng này, không bị phân chia tâm trí, mà không đặt những điều ưu tiên, những điều có giá trị trường tồn trước tiên mà đeo đuổi. Hầu đó là phần thưởng Chúa sẽ ban cho chúng con trong ngày sau rốt. Xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa giúp nhiều người quyết định tin nhận Chúa ngày hôm nay để được cứu, và giúp chúng con quyết định sống cho Chúa, sống cho nước thiên đàng của Ngài. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen.